Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài Giải quyết các cuộc khủng hoảng trong hôn nhân theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh xin thuật lại gương hăng say hoạt động mục vụ của cha João Batista Reis, người Đức, thừa sai tại Brazil. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Thiên Chúa là hạnh phúc tuyệt đỉnh, Thánh Vịnh 16. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Tirana, chính quyền Albania nồng nhiệt chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha Vincenzo Brannucci, Tổng Giám mục Giáo phận Durazzo và 37 bạn bị sát hại vì đức tin dưới thời Cộng sản tại nước này từ năm 1945 đến 1974. Thủ tướng Edi Rama viết trên trang Facebook của ông rằng đây thực là một niềm hãnh diện cho quốc gia và chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng sâu xa đối với Đức Giáo Hoàng. Ông cũng đăng lại nhiều hình ảnh về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Albania hồi tháng 9 năm 2014. Lãnh tụ phe đối lập thuộc đảng Trung Hữu, ông Luzim Pasha, gọi sắc lệnh nhìn nhận cuộc tứ đạo của 38 tín hữu công giáo Albania là tin cảm động. Sắc lệnh này là một hành vi công lý đối với những đau khổ của các giáo sĩ họ đã bị hành hình tra tấn trong hỏa ngục cộng sản, và đó cũng là việc thi hành công lý cho hy sinh mà các vị tử đạo đã trả bằng mạng sống cho tự do tôn giáo. Cuộc bắt hại tôn giáo do chế độ cộng sản Albania thi hành từ năm 1944 đến thập niên 1990 bị coi là khốc liệt nhất, và điều này khiến Đức Giáo Hoàng Francisco chọn Albania là quốc gia đầu tiên tại Âu Châu để viếng thăm hồi tháng 9 năm 2014. Trong cuộc viếng thăm này, Ngài đã cảm động đến rơi lệ khi nghe chứng từ của hai người sống sót trong cuộc bắt hại và gọi Albania là đất nước của các vị anh hùng và tử đạo.
Seget, trong những ngày này, từ 27 đến 29 tháng 4, 50 giáo mục và đặc ủy toàn quốc về việc mục vụ giới trẻ và mục vụ đại học thuộc các hội đồng giáo mục Âu Châu đang nhóm họp tại thành phố Seget bên Hungary. Chủ đề của khóa họp là đồng hành lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đức cha Laszlo Kisgrigo, giáo mục giáo phận Seget sở tại, đón tiếp các tham dự viên và nói rằng, đối với nhiều sinh viên, đại học chỉ là một nơi thi cử và là nơi mà việc giảng dạy thường chỉ dựa trên quan điểm thực dụng về kiến thức, chỉ những gì hữu ích mới được coi là có giá trị. Người trẻ, nếu không được đồng hành và giúp đỡ, sẽ gặp nguy cơ hàng ngày sống trong một môi trường thiếu tự tin. Từ đó, người trẻ cảm thấy không có khả năng đạt được những sự chắc chắn vững chãi trong lĩnh vực sự thật và sự thiện. Tình trạng này khiến cho người trẻ rốt cuộc nghi ngờ chính khả năng của mình, và họ không nghĩ mình có thể tìm được một điểm tham chiếu, một ý nghĩa và một hướng đi cho chính cuộc sống của mình. Đức cha Kisgrigo cũng khẳng định rằng, đồng hành với người trẻ có nghĩa là làm sao để kinh nghiệm đại học trở thành một thời điểm thuận lợi để đào sâu đức tin, một nơi và một cơ hội để trưởng thành trong nhân cách, đồng thời là một thời điểm ưu tiên để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đức Tổng Giáo mục Marek Zerazewski của Giáo phận Lodz bên Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban Huấn giáo, Học đường và Đại học thuộc Liên hội đồng Giáo mục Âu Châu, là trưởng ban tổ chức khóa họp. Ngài nói, đồng hành câu trả lời tiếng gọi của Thiên Chúa của người trẻ là một sự dấn thân của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Điều này có nghĩa là giúp người trẻ học biết Chúa Giêsu.
Juba, Đức cha Paulino Lucudu, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục nước này, lên tiếng báo động về nạn đói tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Tổng giám mục Lucudu cho biết dân Nam Sudan sống trong sợ hãi, thiếu các nhu yếu phẩm, dân chúng đau khổ và nhiều người đang chết đói. Các vị lãnh đạo Công giáo Nam Sudan đã kêu gọi tất cả các giáo xứ Công giáo toàn quốc tổ chức 3 ngày cầu nguyện cho hòa bình, vì nạn bạo lực vẫn ở mức độ trầm trọng và lãnh tụ phiến quân ông Riek Machar có thể trở lại miền Nam Sudan, khiến dân chúng càng lo âu. Ông này trước kia là phó tổng thống, nhưng đã chống lại tổng thống đương nhiệm. Trong thời gian qua, đã có một hiệp định hòa bình được ký kết giữa phe chính phủ và phiến quân trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, nhưng dân chúng vẫn sống trong lo âu sợ hãi.
Mặt khác, hôm 26 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Binh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, tố giác chính phủ Sudan phạm những tội ác chiến tranh trầm trọng tại vùng có giao tranh thuộc miền núi Nuba. Không quân Sudan đã ném bom xăng xuống các mục tiêu dân sự để gây sợ hãi và thúc đẩy họ chạy đi nơi khác. Ông Ulrich Delius, đặc trách về Phi Châu thuộc Tổ chức Binh vực các dân tộc bị áp bức, nói rằng ít nhất 587 quả bom đã được máy bay Antonov ném xuống các làng ở vùng núi Nuba trong vòng 30 ngày qua. Phần lớn các vũ khí này là bom chùm. Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có ít nhất 541 thường dân bị thiệt mạng và 20.000 người phải di tản vì các cuộc dội bom. Ông Delius nhấn mạnh rằng việc sử dụng bom xăng là điều trái với công pháp quốc tế, vì loại vũ khí này không phân biệt các mục tiêu dân sự và quân sự.
Vatican. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã giúp 35.000 euro cho các dự án truyền giáo ở Phi Châu. Tổ chức Missio ở Munich, Nam Đức cho biết như trên hôm 25 tháng 4 vừa qua, sau khi được Đức Nguyên Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican. Khi còn là Tổng Giám mục Giáo phận Munich, Đức Hồng Y Josef Ratzinger cũng là Chủ tịch Hội đồng Trung ương của tổ chức Missio. Ngân khoản trên đây được dùng để tài trợ hai dự án ở Uganda và Burkina Faso. Đức Nguyên Giáo Hoàng nói rằng, trong số mọi điều ở Phi Châu, việc đào tạo các giáo lý viên là một công tác sinh tử. Đức Giáo Hoàng Ratzinger là tác giả của hơn 60 cuốn sách. Trước khi làm Giáo Hoàng, Ngài vẫn yêu cầu các nhà xuất bản gửi những số tiền do tác quyền của Ngài cho các tổ chức bác ái khác nhau.
Jakarta, Bộ trưởng Tôn giáo vụ của Indonesia, ông Lukman Hakim Saiduddin, cho rằng nguyên do chính làm cho nhiều chính trị gia và công chức nhà nước tham nhũng là vì các bà vợ của họ quá đòi hỏi về vật chất. Báo Jakarta Love số ra ngày 25 tháng 4 vừa qua đưa tin Bộ trưởng Hakim Saiduddin nói rằng sức ép của đời sống vật chất tân thời khiến cho các công chức và đại biểu quốc hội nhận tiền hối lộ. Bộ trưởng Tôn giáo vụ Saiduddin thuộc Đảng Liên minh Phát triển Hồi giáo kêu gọi vợ của các công chức và các đại biểu quốc hội đừng đòi hỏi thái quá về những sự vật chất ngoài khuôn khổ thông thường. Ông Saiduddin đã kế nhiệm Bộ trưởng Suriyat Hama Ali, người đã bị kết án 5 năm tù hồi tháng Giêng năm nay vì tội ăn hối lộ. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết Giải quyết các cuộc khủng hoảng trong hôn nhân theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục tìm hiểu chương 6 trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco A. Moris Laetitia, Niềm Vui Yêu Thương, về những viễn tượng một vụ hôn nhân và gia đình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn trong tông huấn từ số 232 đến 240, bàn về việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân. Đức Thánh Cha viết, lịch sử mỗi gia đình có những khủng hoảng đủ loại. Chúng cũng thuộc về vẻ đẹp bi thảm của gia đình. Cần giúp các đôi vợ chồng khám phá thấy rằng một cuộc khủng hoảng được khắc phục không đưa tới một quan hệ kém phần nồng nhiệt, nhưng cải tiến làm cho quan hệ ấy được củng cố và làm cho rượu kết hiệp chín mùi hơn. Ta không sống chung để ngày càng bớt hạnh phúc hơn, nhưng để học cách được hạnh phúc một cách mới mẻ, bắt đầu từ những cơ hội mở ra một giai đoạn mới. Mỗi cuộc khủng hoảng bao hàm một cuộc học tập giúp gia tăng cường độ cuộc sống, chia sẻ, hoặc ít ra tìm được một ý nghĩa mới cho kinh nghiệm hôn nhân. Không nên có thái độ cam chịu khi tình thế đi xuống, hoặc cam chịu một sự suy thoái không thể tránh được, một sự tầm thường đành phải chịu đựng. Trái lại, khi hôn nhân được đón nhận như một nghĩa vụ, trong đó có việc lướt thắng những chướng ngại, thì mỗi cuộc khủng hoảng được coi như một dịp để cùng nhau đi đến chỗ uống rượu ngon hơn. Nên đồng hành với các đôi vợ chồng để họ có thể chấp nhận những khủng hoảng có thể xảy ra, đương đầu và dành cho những khủng hoảng ấy một chỗ trong đời sống gia đình. Các đôi vợ chồng giàu kinh nghiệm và được huấn luyện phải sẵn sàng đồng hành với những cặp khác trong việc khám phá điều ấy, làm sao để những khủng hoảng không làm cho họ kinh hãi. Mỗi cuộc khủng hoảng đều ngầm chứa một tin vui mà ta phải biết lắng nghe bằng cách làm cho thính giác của con tim tinh tế hơn. Phản ứng tức thời là nổi loạn trước thách đố khủng hoảng, đặt mình trong tư thế tự vệ, vì cảm thấy nó vượt khỏi sự kiểm soát của mình, bởi lẽ nó biểu lộ sự thiếu sót trong lối sống của mình và điều này khiến ta khó chịu. Khi ấy, người ta dùng phương pháp phủ nhận vấn đề, che đậy chúng, coi nhẹ tầm quan trọng của chúng, và chỉ chờ đợi cho thời gian qua đi. Nhưng hành động như thế chỉ trì hoãn giải pháp và làm tiêu hao nhiều nghị lực trong một sự che đậy vô ích, khiến cho tình thế thêm phức tạp. Những liên hệ trở nên yếu ớt và gia tăng sự cô lập, khiến cho sự thân mật giữa đôi vợ chồng bị thiệt hại. Khi người ta không chấp nhận và đương đầu với cuộc khủng hoảng, thì điều bị tổn thương nhiều hơn cả chính là sự đã thông với nhau. Và như thế, dần dần, người mà tôi yêu trở thành kẻ luôn tháp tùng tôi trong cuộc sống, và rồi họ chỉ là cha hoặc mẹ của các con tôi. Sau cùng, họ là một người xa lạ.
Để đương đầu với một cuộc khủng hoảng thì cần phải hiện diện. Thật là khó, vì nhiều khi hai người tự cô lập với nhau để khỏi chứng tỏ điều mà họ nghe, họ rút lui, khép kín mình trong một sự thinh lặng nhỏ nhen và lừa đảo. Trong những lúc ấy, cần dành chỗ cho sự đả thông lòng với họ. Vấn đề là việc trao đổi trong những lúc khủng hoảng như thế trở nên khó khăn hơn nếu ta không bao giờ học cách thực hành điều ấy. Đây thực sự là một nghệ thuật mà ta phải học trong lúc yên hàn, để thi hành trong lúc cam go. Cần giúp khám phá những nguyên nhân thầm kín nhất trong tâm hồn của đôi vợ chồng và đương đầu với chúng như một sự sinh con sẽ qua đi và để lại một kho tàng mới. Nhưng những câu trả lời cho các cuộc tham vấn cho thấy, trong những tình cảnh khó khăn hoặc nguy kịch, phần lớn các đôi vợ chồng không tìm đến sự đồng hành mục vụ vì họ không cảm thấy sự đồng hành ấy có tính chất cảm thông, gần gũi, thực tiễn và cụ thể. Vì thế, giờ đây chúng ta tìm cách tiếp cận các cuộc khủng hoảng hôn nhân với một cái nhìn để ý tới những chiều kích đau thương và lo âu của chúng. Có những khủng hoảng thông thường vẫn xảy ra trong mọi cuộc hôn nhân, như cuộc khủng hoảng ban đầu khi cần học cách làm cho những khác biệt dung hợp với nhau và tách rời cha mẹ, hoặc cuộc khủng hoảng khi có con với những thách đố mới về cảm xúc, cuộc khủng hoảng trong việc nuôi con làm thay đổi thói quen của cha mẹ, cuộc khủng hoảng khi con vào tuổi thiếu niên, đòi nhiều nghị lực và làm cha mẹ xáo trộn, nhiều khi khiến cho cha mẹ đối nghịch nhau. Cuộc khủng hoảng tổ trống rỗng buộc đôi vợ chồng lại phải xét lại chính mình. Cuộc khủng hoảng do tuổi già của cha mẹ đôi vợ chồng gây nên, đòi phải hiện diện nhiều hơn, chú ý hơn và phải đưa ra những quyết định khó khăn. Đó là những tình trạng có nhiều đòi hỏi, tạo nên sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, làm xuống tinh thần hoặc mệt mỏi, có thể gây thương tổn cho cuộc sống lứa đôi.
Thêm vào những khủng hoảng vừa nói, có những cuộc khủng hoảng cá nhân ảnh hưởng trên đôi vợ chồng liên quan đến những khó khăn về kinh tế, công việc làm, tình cảm, xã hội và tinh thần. Rồi có những hoàn cảnh bất ngờ có thể làm thay đổi đời sống gia đình và đòi phải có một hành trình tha thứ và hòa giải. Trong chính lúc tìm cách thực hiện một bước tiến tha thứ, mỗi người phải khiêm tốn, bình thản tự hỏi xem mình có tạo ra những tình cảnh khiến người kia phạm một số lỗi lầm nào đó hay không. Một vài gia đình sụp đổ khi vợ chồng tố cáo lẫn nhau. Nhưng kinh nghiệm chứng tỏ rằng, nếu được giúp đỡ thích hợp và với tác động hòa giải của ơn thánh, phần lớn các cuộc khủng hoảng hôn nhân được khắc phục một cách thỏa đáng. Biết tha thứ và cảm thấy mình được tha thứ chính là một kinh nghiệm cơ bản trong đời sống gia đình. Nghệ thuật cam go của sự hòa giải đòi phải có sự hỗ trợ của ơn thánh, cần sự cộng tác quảng đại của cha mẹ, họ hàng và bạn hữu, và đôi khi cũng cần sự trợ giúp chuyên môn từ bên ngoài. Một điều thường xảy ra là khi một người cảm thấy không nhận được điều mình mong ước hoặc không thực hiện được điều mình mơ ước, thì họ coi đó là lý do đủ để chấm dứt hôn nhân. Như thế sẽ không có hôn nhân kéo dài. Nhiều khi chỉ cần một sự thất vọng, một sự vắng mặt của người kia trong lúc mình cần, hoặc vì tự ái bị tổn thương hay một sự sợ hãi nào đó, cũng đủ để họ quyết định chấm dứt tất cả. Có những tình trạng do sự yếu đuối không thể tránh được của con người mà người ta gán cho nó một sức nặng cảm xúc quá lớn. Ví dụ, cảm giác mình không được hoàn toàn đáp lại, những sự ghen tương, những khác biệt xảy ra giữa hai người, sự thu hút do những người khác khơi lên, những quan tâm mới nhắm chiếm đoạt con tim, những thay đổi thể lý của người phối ngẫu, và bao nhiêu điều khác. Chúng không phải là những điều gây tổn hại cho tình yêu, nhưng là những cơ hội mời gọi tái tạo và tăng cường tình yêu hơn nữa.
Cũng về vấn đề khủng hoảng trong hôn nhân, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong những hoàn cảnh như thế, một số người được trưởng thành cần thiết để tái chọn người kia như bạn đường của mình, vượt lên trên những giới hạn của tương quan và với tinh thần thực tiễn, chấp nhận rằng không thể thỏa mãn tất cả mọi mơ ước của mình. Họ tránh không coi mình là những người tử đạo duy nhất. Họ đánh giá cao những cơ hội bé nhỏ và hạn hẹp mà đời sống gia đình cống hiến cho họ và nhắm củng cố mối liên hệ trong mọi công trình xây dựng đòi thời gian và cố gắng. Vì xét cho cùng, họ nhìn nhận rằng mỗi cuộc khủng hoảng giống như một lời ưng thuận làm cho tình yêu của họ được tái sinh và củng cố hơn, được thăng hoa, trưởng thành và được soi sáng. Từ một cuộc khủng hoảng, người ta có can đảm tìm kiếm những căn cội sâu xa của những gì đang xảy ra, tái thương thuyết những thỏa hiệp căn bản, tìm ra một sự quân bình mới và cùng nhau tiến bước trong một giai đoạn mới. Với thái độ luôn cởi mở như thế, họ có thể đương đầu với bao nhiêu tình cảnh khó khăn. Dầu sao đi nữa, nhìn nhận rằng hòa giải là điều có thể, ngày nay chúng ta khám phá thấy rằng một điều cấp thiết là thừa tác vụ dành cho những người có quan hệ hôn nhân bị tan vỡ. Những vết thương cũ. Một điều dễ hiểu là trong các gia đình có nhiều khó khăn khi một trong những phần tử của mình không trưởng thành trong các quan hệ với nhau, vì đã không chữa lành được những vết thương trong giai đoạn nào đó của cuộc sống. Thời thơ ấu và thời niên thiếu của họ có nhiều khó khăn, và tình trạng này dễ gây ra những điều khủng hoảng bản thân, và rốt cuộc làm thương tổn hôn nhân. Nếu tất cả đều là những người được trưởng thành bình thường, thì các cuộc khủng hoảng sẽ ít xảy ra và bớt đau thương hơn. Nhưng thực tế là nhiều khi đã 40 tuổi, có những người cần thực hiện một sự trưởng thành bị chậm trễ mà lẽ ra họ phải đạt tới vào cuối thời niên thiếu. Nhiều khi họ yêu thương với một tình yêu vị kỷ của một đứa bé, bị đóng khung trong một giai đoạn, trong đó thực tại bị bóp méo, và họ sống tính khí thay đổi theo đó, mọi sự phải xoay quanh cái tôi của họ. Đó là một tình yêu không thể thỏa mãn được, kêu gào khóc lóc khi không được điều họ muốn. Nhiều khi họ yêu với một tình yêu bị khép vào một giai đoạn nào đó trong thời niên thiếu, với những mâu thuẫn, những phê bình chua cay, quen đổ lỗi cho người khác, sống theo tình cảm và trí tưởng tượng. Trong đó người khác phải làm đầy sự trống rỗng hoặc hỗ trợ những tính khí thay đổi bất thường của họ.
Có nhiều người sống trọn thời thơ ấu mà không bao giờ cảm nghiệm mình được yêu thương vô điều kiện. Và điều này làm thương tổn khả năng của họ trong sự tín thác và hiến thân. Một quan hệ gặp nhiều khó khăn với cha mẹ và anh chị em không bao giờ được chữa lành, nó sẽ tái xuất hiện và làm thương tổn đời sống vợ chồng. Vì thế, cần thực hiện một hành trình giải phóng chưa được thực hiện. Khi tương quan giữa vợ chồng không ổn, thì trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nên làm sao cho mỗi người thực hiện hành trình chữa lành chính cuộc sống của mình. Điều này đòi họ phải nhìn nhận nhu cầu cần được chữa lành, khẩn khoản nài xin ơn tha thứ và được tha thứ, chấp nhận sự giúp đỡ, tìm kiếm những động lực tích cực và cố gắng thử lại lần nữa. Mỗi người phải rất thành thực với chính mình để nhìn nhận rằng đời sống tình yêu của mình có sự thiếu trưởng thành. Cho dù hiển nhiên là mọi lỗi là do người kia, không bao giờ người ta có thể vượt thắng một cuộc khủng hoảng bằng cách chỉ đợi người kia thay đổi. Cũng cần tự hỏi về những điều mà một người có thể đích thân làm cho mình được trưởng thành hoặc chữa lành để giúp vượt thắng xung đột.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại gương hăng say hoạt động mục vụ của cha Giao Batista Royce, người Đức, thừa sai tại Brazil.
Trong số các nơi thu hút tín hữu hành hương ở Brazil, người ta phải kể đến mộ của một vị thừa sai dòng tên Linh Mục João Batista Royce, nổi tiếng thánh thiện và hăng say phục vụ. Mỗi tháng, có ít nhất 30.000 tín hữu hành hương đến cầu nguyện bên mộ cha tại São Leopoldo, nằm ở mạn nam Brazil. Họ đến từ khắp nơi trong và ngoài nước Brazil để cám tạ sự cầu bầu của cha hay để xin các ơn lạ khác, nhất là ơn chữa lành bệnh. Chung quanh mộ cha là hàng trăm ngàn tấm bảng nhỏ ghi lời công khai cảm tạ. Đối với tín hữu tại đây, cha Royce là một vị thánh mặc dù chưa được giáo hội chính thức tôn vinh. Cha João Batista Royce sinh tại Potenstein bên Đức ngày 10 tháng 7 năm 1868 và thụ phong linh mục năm 25 tuổi sau khi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Năm sau đó 1984, cha xin vào dòng tên và tự nguyện làm thừa sai. Bề trên dòng chỉ định cha sang làm việc tại Brazil và tháng 9 năm 1900, cha đặt chân đến nhiệm sở mới. Suốt 11 năm sau đó, cha Royce phụ trách hoạt động mục vụ và thăng tiến xã hội. Năm 1912, cha phụ trách Học viện Anchieta ở Porto Alegre. Tại đây, cha nhận được nhiều ân sủng đặc biệt, trong đó có các dấu thánh vô hình, làm cha được thông hiệp mật thiết với Chúa Giêsu chịu khổ hình khủng khiếp. Năm 1913, cha được chỉ định làm cha sở giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại São Leopoldo. Trong nhiệm vụ ấy, cha phụ trách cả công cuộc đào tạo và linh hướng cho các linh mục tương lai tại chủng viện nơi đây. Vốn nhiệt thành tôn sùng hai trái tim cực thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cộng với lòng mến mộ bí tích thánh thể vô bờ bến, cha Royce sống tinh thần thống hối trong mọi ngày. Ước nguyện của cha là được trở thành lễ vật tình yêu. Nhưng tuy là con người của cầu nguyện, cha cũng không bao giờ lãng quên hoạt động tông đồ tích cực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, linh hướng và các phương tiện truyền thông. Cha không tự đóng khung trong khuôn viên nhà thờ mà thôi, nhưng đem cuộc sống cầu nguyện và ân sủng của mình vào mọi hoạt động phục vụ, nhất là đối với giới trẻ, cũng như lớp công nhân nghèo khổ, vô học và không có căn bản đạo đức luân lý. Giữa những hoạt động phục vụ bề bộn, cha vẫn dành riêng vài buổi tối trong tuần để mở các khóa dạy giáo lý và linh hướng cho giới công nhân nghèo, điều khiển một đoàn nghệ sĩ kịch nghệ gồm 21 công nhân trẻ. Cha cũng thành lập Liên hiệp Công nhân Công giáo vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Nhưng nổi bật nhất là đời sống ân sủng của cha. Cha Roy sống gắn bó và kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa với một tình yêu nồng nhiệt tỏ hiện rõ ràng qua mọi liên hệ thường ngày với tha nhân. Bề trên trong dòng sớm nhận ra đặc sủng này nên đã truyền cho cha Roy ghi lại trọn vẹn những cảm thức của cha để nghiên cứu về sau này. Kết quả, hai tác phẩm hiện đang được chuyển dịch từ tiếng Đức sang tiếng Bồ Đào Nha. Một là cuốn tự thuật ghi lại tiểu sử của vị linh mục này từ năm 1868 cho đến năm 1934. Cuốn thứ hai là cuốn nhật ký ghi lại những thị kiến và suy niệm thần bí được mặc khải riêng. Một trong những người có thể được gọi là chuyên viên về cuộc sống đặc sủng của cha Royce đã từng tiếp xúc trực tiếp với cha ngày còn sinh thời, đã nhận định rằng cuộc sống đặc sủng của cha Royce thật phi thường và khoáng hậu, không giống với những hiện tượng khác. Cuộc sống ân sủng của cha mang hình thái như là một đường hầm nối liền thế giới vật chất hưởng thụ chúng ta đang sống ngày nay với thế giới thần thiêng chan hòa toàn ánh sáng. Sau 47 năm tận tụy phục vụ, cha João Batista Royce qua đời ngày 21 tháng 7 năm 1947 trong tiếng thơm thánh thiện. Tín hữu Brazil tin tưởng vào lời cầu bầu của cha bên tòa Thiên Chúa sẽ được nhậm lời, nên càng ngày họ càng năng đến hành hương bên mộ cha. Năm 1953, giáo phận Porto Alegre mở hồ sơ xin phong chân phước cho cha Royce. Và năm 1987, dịp tưởng niệm 40 năm cha qua đời, các giám mục Brazil chính thức xin Đức Thánh Cha tôn phong cha Royce lên bậc chân phước, vì lòng sùng mộ của tín hữu đối với cha Royce không phải chỉ có tính cách mê tín bình dân, nhưng thúc đẩy tín hữu canh tân đời sống nội tâm, thống hối, hoán cải và trở về với bí tích thánh thể, theo mẫu gương chính cuộc sống của cha.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa là hạnh phúc tuyệt đỉnh, Thánh Vịnh 16.
Thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 16 là một sáng tác, trong đó niềm tin cựu ước đạt một trong những điểm diễn tả cao nhất của nó. Thánh Vịnh cử hành niềm tin nơi Gia-vê, nỗi vui mừng được hiệp thông với Ngài, sự an ninh trong cuộc sống được Ngài che chở, và sau cùng là sự chắc chắn kín ẩn hay chỉ là niềm hy vọng của tác giả Thánh Vịnh có thể thoát khỏi án tử đè nặng trên thân phận con người. Thánh Vịnh 16 đã được Giáo hội Tông truyền sử dụng trong nghĩa cứu thế để giới thiệu với tín hữu Do Thái sự phục sinh của Chúa Kitô, như có thể đọc trong bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô trong chương 2 sách Công vụ hay trong bài giảng của Thánh Phaolô chương 13. Văn thể là Thánh Vịnh tin tưởng cá nhân. Thánh Vịnh 16 gồm phần dẫn nhập câu 1, phần tuyên xưng đức tin các câu từ 2 tới 4, niềm hạnh phúc vì số phận có được các câu 5 và 6. Sự chắc chắn nơi Thiên Chúa trước cái chết, các câu 7 tới 10, và câu 11 là phần kết luận. Thánh Vịnh mở đầu với một lời khẩn nài của tín hữu xin Thiên Chúa che chở, vì ông đã đặt hết tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Chúa Trời En là tên gọi thần linh chung cho thế giới Semit, nơi người Canaan và người Philistine, nó ám chỉ vị thần tối cao. Điều này khiến cho vài nhà chú giải cho rằng sáng tác hiện nay có bối cảnh Phê-nê-si và Canaan, tức là vào thời tiền Israel. Bởi vì con ẩn náu nơi Ngài,
ẩn mình là hành động của người bị bách hại kiếm tìm sự che chở và bảo vệ, tín thác nơi sự toàn năng và sự chính trực của Thiên Chúa Israel. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 18 mới khẳng định như sau, chính người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên người. Ngoài ra về hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng và cho những nẻo đường tôi đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi thạo phép binh đao, luyện đôi tay thành nghề cung nỏ. Lạy Chúa Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc trở tre, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đối với tác giả Thánh Vịnh 121, Giave là núi đá, trở tre hộ phù tín hữu. Các câu 2-4 vì văn bản bị hư hại nhiều nên nghĩa cũng không được chính xác. Vì thế có nhiều ý kiến khác nhau, không chỉ liên quan tới ý nghĩa đoạn này, mà cũng liên quan tới nguồn gốc và bản chất lịch sử văn chương của toàn Thánh Vịnh nữa. Từ câu 2A cho tới câu 4C, có thể nói chúng ta đang đứng trước một lời tuyên xưng đức tin tích cực nơi Giave, nhưng tiêu cực đối với việc tôn thờ các thần tượng. Con thưa cùng Giave, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc. Đối với các thánh trong đất này, thì tất cả lòng nhiệt thành của Ngài là cho họ. Ngài khiến cho tất cả ân huệ Ngài tuyệt diệu nơi họ. Chúng gia tăng các mệt nhọc, những kẻ nhanh chân hướng tới một vị thần ngoại quốc. Con sẽ không rảy máu tế thần, cũng sẽ không đưa tên của chúng lên môi con. Tôi đã nói, cả câu này có thể dịch như sau. Tôi đã nói cùng Giave Adonai, Chúa của tôi. Ngài là hạnh phúc của con. Trong trường hợp này kiểu diễn tả tiếp theo được nối liền với câu sau. Trên Chúa ra con không có hạnh phúc nào. Dịch sát nghĩa là hạnh phúc của con không ở cao hơn Chúa. Đây là kiểu diễn tả riêng của các loại ngôn ngữ Semit để nói lên điểm tuyệt đỉnh trong việc so sánh. Thiên Chúa là hạnh phúc cao nhất của tín hữu. Đối với các thánh trong đất này thì tất cả lòng nhiệt thành của Ngài là cho họ. Ngài khiến cho tất cả ân huệ Ngài tuyệt diệu nơi họ là kiểu dịch không chắc chắn. Từ thánh số nhiều có thể có nhiều kiểu giải thích khác nhau. Đối với Thánh Kinh Cựu Ước, sự thánh thiện là một tính từ triệt để của Giave. Nó chỉ được gán cho các đồ vật, nơi chốn và con người qua việc tham dự vì được thánh hiến hay được tận hiến cho Thiên Chúa. Như vậy các thánh ở đây có thể là các sự vật thánh thiêng của phụng tự hay các dinh thự của đền thờ, cũng như các người được dành cho việc phục vụ Thiên Chúa hay các tín hữu Israel trung thành với Thiên Chúa. Chẳng hạn ông Aharon là người được thánh hiến cho Thiên Chúa để lo việc phụng tự. Đó chính là điều tác giả Thánh Vịnh 34 khích lệ tín hữu. Kính sợ Giave đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ người chẳng thiếu thốn chi. Tuy nhiên ở đây cũng có thể là các thần linh Canaan, các thần linh địa phương. Nếu là thế thì ý nghĩa của cả câu sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ, vẫn gia tăng tàn phá và thiên hạ tới tấp chạy theo, máu tế thần con quyết chẳng dâng, tên của thần môi con không tụng niệm. Chúng gia tăng trong kiểu dịch của chúng ta ở đây. Đây là kiểu dịch không chắc chắn vì văn bản bị hư hại, xem ra thiếu vài câu ở đầu. Trong các bài giảng của các ngôn sứ, chúng ta thường gặp lời Thiên Chúa của trách dân Israel vì các lễ tế trong đó có cả việc sát tế người cho các thần linh ngoại giáo. Chẳng hạn trong chương 57 ngôn sứ Isaiah trách dân chúng như sau: Các ngươi đú đởn bên gốc vân hương, dưới mọi lùm cây xanh, sát tế trẻ con gần khe suối, trong những hốc đá sâu, gia tài của ngươi là đá cuội khe suối, đá cuội đó chính là phần sản nghiệp của ngươi. Ngươi còn làm lễ tưới và tiến dâng lễ phẩm cho chúng. Ngôn sứ Hosea loan báo việc thanh tẩy dân Israel khỏi tội thờ thần ngoại như sau. Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Baal, chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa. Hai câu 5 và 6 khai triển khẳng định ban đầu của Thánh Vịnh 16. Con thưa cùng Giave, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Tác giả Thánh Vịnh có lẽ là một thầy Lê Vi đạo đức diễn tả tất cả sự thỏa mãn đối với gia tài quý báu mà ông được hưởng là chính Thiên Chúa của Israel. Tất cả ngôn ngữ của văn bản mang ảnh hưởng việc chia miền đất hứa giữa các chi tộc Israel. Chi tộc Lê Vi đã không nhận được vùng đất nào vì Gia-vê là gia tài của họ, như viết trong chương 9 sách Lê Vi. Thời ấy Gia-vê tách chi tộc Lê Vi ra để họ mang hòm bia giao ước của Gia-vê, chầu trực trước nhan Gia-vê, phụng sự người và chúc phúc nhân danh người cho đến ngày nay. Vì thế chi tộc Lê Vi không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em mình. Chính Gia-vê là gia nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã phán với họ. Lạy Gia-vê Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Gia-vê là phần gia nghiệp của con, hoàn toàn phù hợp với khẳng định Thiên Chúa nói với ông A-ha-rôn như viết trong sách Dân Số. Gia-vê phán với ông A-ha-rôn, đất chia cho chúng ngươi sẽ không có phần, ngươi không có gia nghiệp ở giữa chúng, và chính ta là gia nghiệp của ngươi giữa con cái Israel. Chén của con, chén là biểu tượng của các đánh phạt của Thiên Chúa như viết trong Thánh Vịnh 79. Vì này tay Gia-vê cầm chén rượu đầy mùi vị đắng cay, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống, uống không chừa cạn. Đó cũng là điều các ngôn sứ hay nhắc nhở. Chẳng hạn ngôn sứ Jeremiah viết như sau. Thật vậy, Gia-vê Thiên Chúa Israel phán với tôi như sau. Ngươi hãy cầm lấy từ tay ta chén rượu, tức là cơn lôi đình, và ngươi hãy bắt mọi dân tộc mà ta sai ngươi đến phải uống chén ấy. Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hóa ra điên dại, vì lưỡi gươm mà chính ta sẽ gửi cho chúng. Nhưng chén cũng biểu tượng cho ơn cứu độ như viết trong Thánh Vịnh 116. Biết lấy chi đền đáp Gia-vê bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Gia-vê. Hay nó cũng biểu tượng cho chén rượu trong bữa tiệc. Chúa dặn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Đối với con, các dây đã rơi vào vùng đất phỉ nhiêu, ám chỉ việc đo ruộng đất chia gia tài. Vì thế từ dây vừa ám chỉ dụng cụ đo đạc, vừa ám chỉ vùng đất được đo hay phần đất được chia như gia tài. Các câu từ 7 tới 10 của Thánh Vịnh 16 với công thức chúc lành diễn tả lòng biết ơn của tác giả đối với Thiên Chúa là suối nguồn an ninh không thể bị quấy phá cả trước cái chết. Con chúc tụng Gia-vê hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Ngài đã cho con lời khuyên nhủ này sẽ được nói rõ hơn trong câu 11, trong đó tác giả đề cập tới sự hiểu biết Thiên Chúa thông truyền cho liên quan tới con đường sự sống. Tư tưởng tương tự cũng tìm thấy trong Thánh Vịnh 73. Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng người vinh quang. Thận con cảnh giác con, lời khuyên nhủ của Thiên Chúa đi vào trong phần sâu nhất của thân thể con người là lương tâm họ. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, thận là trụ sở của cuộc sống luân lý và ý chí. Ngôn sứ Jeremiah trách dân Do Thái là chỉ kêu cầu Thiên Chúa ngoài môi miệng, còn lòng dạ thì xa Thiên Chúa. Vì thế sự cảnh giác chính từ thận mà đi lên như là hình thức của sự cảnh báo. Gia-vê luôn ở trước mắt con, nếu Ngài ở bên con sẽ không lảo đảo. Đây cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 21 khi khẳng định, quả thế vua tin tưởng vào Chúa tối cao và nhờ Gia-vê yêu thương, vua không hề lay chuyển. Vì thế tim con vui sướng, nội tâm con mừng rỡ, cả thịt xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Tim, nội tâm, thịt xác là các từ ám chỉ toàn con người, trong phần bên trong là tim gan và phần bên ngoài là thịt xác. Chúa sẽ không giao linh hồn con làm mồi cho âm phủ, không cho phép tín hữu Ngài trông thấy cái hố. Linh hồn ở đây song song với tín hữu, ám chỉ tác giả Thánh Vịnh. Sê-ôn tức là âm ti âm phủ, là vương quốc của kẻ chết, và như thế đồng nghĩa với cái chết. Trông thấy hố hay sự rữa nát tiếng Do Thái là sa-khát. Từ này phát xuất từ động từ suach, có nghĩa là dìm mình xuống, và muốn ám chỉ cái hố trong nghĩa bẫy sập cũng như mồ sâu. Và động từ sa-khát có nghĩa là hủy diệt, kết thúc, hư thối, rữa nát. Vì nó song song với Sê-ôn nên ở đây nó ám chỉ mồ sâu. Vì Sê-ôn là chốn tử vong nên tác giả Thánh Vịnh 6 xin với Chúa lạy Giave, xin trở lại mà giải thoát con, cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu, chốn tử vong ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ ai ngợi khen Ngài. Trong câu 11 kết luận thanh vịnh 16, tác giả tái bày tỏ hy vọng sẽ được thoát cái chết và thấy cuộc đời mình được bao bọc bởi quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa và được tràn đầy niềm vui và hoan lạc. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Đường sự sống dịch sát chữ phải là trên một con đường của sự sống. Ở đây nó tương đương với kiểu hay phương thế giúp trốn chạy cái chết trong nghĩa tiêu cực, và với kiểu hay phương thế giúp đạt được hạnh phúc tràn đầy trong nghĩa tích cực. Điều này chỉ có thể với cuộc sống bên cạnh Thiên Chúa, được củng cố bởi chính sự bất tử của Ngài. Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi, hay trong sự hiện diện của Ngài, dịch sát chữ phải là với sự hiện diện của Ngài. Kiểu dịch này nêu bật sự hiệp thông của tín hữu với Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.